Nhưng đặc biệt có hai vị đứng đầu, giống như những người trợ giảng của Phật A-di-đà. Phật A-di-đà có hai vị trợ giảng đứng đầu trong tất cả chúng sinh. Một có danh hiệu Quan Thế Âm, vị kia có danh hiệu Đại Thế Chí. Ánh sáng oai thần của hai vị này chiếu khắp 3.000 đại thiên thế giới. Ba nghìn đại thiên thế giới được nói ở đây không phải tam thiên đại thiên thế giới trong đại thiên thế giới. Vậy ta nên giải thích ra sao? Thế giới tam thiên đại thiên trong tất cả quốc độ chư Phật của cõi hư không khắp pháp giới. Đây là một sự thật chứ không phải giả. Tại sao? Phật A-di-đà độ khắp tất cả chúng sinh trong lục đạo của tất cả quốc độ chư Phật trong cõi hư không khắp pháp giới. Ngài không bỏ rơi bất cứ quốc độ Phật nào, nên đương nhiên ánh sáng của các ngài phải chiếu xa đến tất cả quốc độ chư Phật của cõi hư không khắp pháp giới. Quốc độ mỗi vị Phật là một tam thiên đại thiên thế giới. Phải giải thích như thế mới hợp lý, mà lại quá thật, không phải giả. Hai vị Bồ Tát này yểm trợ Phật A-di-đà dạy học. Mỗi vị Bồ Tát có một nhiệm vụ khác nhau. Bồ Tát Quan Âm dạy về đức hạnh, Bồ Tát Đại Thế Chí dạy về trí tuệ. Nhà Phật thường nói hành giải tương ưng, một là hành môn, một là giải môn. Quan Thế Âm Bồ Tát là hành môn, Đại Thế Chí Bồ Tát là giải môn, là trí tuệ. Phật, một Phật hai Bồ Tát. Bất luận một tông phái pháp môn nào trong nhà Phật, cúng dường Phật đều cúng dường theo kiểu như thế, một vị Phật hai vị Bồ Tát, thành tam thánh. Nó có tính tượng trưng. Chúng ta phải nắm vững vấn đề này. Tượng trưng cho thứ gì? Biểu trưng chính bản thân mình. Phật có mối quan hệ rất thân thiết với chúng ta. Phật là tự thể của chúng ta. Tất cả chúng sinh vốn là Phật. Điều học Phật đầu tiên đó là thừa nhận vấn đề này. Nếu quý vị không thừa nhận mình là Phật, thì đến lúc nào mới thành Phật? Vốn quý vị là Phật, vì thế không khó để thành Phật. Điều này chúng ta không thể không biết. Bổn phận giáo dục của người phương Đông dạy học là chỉ ra mục tiêu đó cho mọi người. Ngày đầu tiên đã nói với quý vị, chắc chắn quý vị sẽ thành Phật. Tổ tiên người Trung Quốc chúng ta cũng dạy người như thế. Tổ tiên chúng ta dạy tánh người vốn thiện. Câu đầu tiên trong cuốn Tam Tự Kinh, nhân chi sư tánh bản thiện. Mục tiêu của giáo dục nhắm đến đâu? Từ tập tánh bất thiện quay về gốc thiện. Giáo dục được bản tánh bản thiện là thành công rồi. Bản thiện chính là Phật. Giống như những gì nhà Phật đã nói, Phật là bản thiện. Bởi thì điều đầu tiên của việc dạy học là đức hạnh. tiếp đó mới là trí tuệ. Trí tuệ và đức hạnh có thể đứng trước hay sau nhau cũng được. Nhìn căn tánh mỗi người mỗi khác nhau, trước hay sau không giống nhau. Trong Tịnh Tông, hạnh được đưa lên đứng đầu, dạy đứng sau. Đó cũng là cách quan trọng hành môn. Trước hết quý vị phải là tốt hành môn, rồi sau đó mới cầu trí tuệ. Hoa Nghiêm lại khác. Hoa Nghiêm coi trọng giải môn, vì thị Bồ Tát Giang Thù được đưa lên hàng đầu. Thứ hai là Phổ Hiền, phải có trí tuệ trước đã, rồi đến giải, rồi đến hành. Giang Thù đứng đầu, chúng ta hãy nhìn vị trí của các vị Bồ Tát thì biết ngay tông phái đó. Hành môn này họ chú trọng hạnh hay giải. Thế nhưng trong hành có giải, trong giải có hành, hành không thể xa lìa giải. Tuy vậy nó cũng có sự thiêng liêng. Tịnh Tông đặc biệt nghiêng về hành môn. Bồ Tát Quan Âm được đưa lên hàng đầu. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Bồ Tát Phổ Hiền đại diện cho hành môn, Giang Thù đại diện cho giải môn. Tịnh Tông và Hoa Nghiêm Tông, Bồ Tát Phổ Hiền là nhất thể. Bồ Tát Phổ Hiền phát 10 đại nguyện để đưa tất cả chúng sinh về thế giới Cực Lạc. Bởi thế pháp môn tu ở thế giới Cực Lạc thường là pháp môn của Ngài Phổ Hiền. Quý vị xem phẩm thứ hai của bộ kinh này có tên Đức Tuân Phổ Hiền, đó không phải là bằng chứng rõ ràng sao? Nội dung phẩm kinh đó có gì? Thế giới Cực Lạc, tu hành ở thế giới Cực Lạc là Đức Tuân Phổ Hiền. Nói cách khác, nói một cách ngắn gọn, mỗi người ở thế giới Cực Lạc đều tu thập đại nguyện dương của Phổ Hiền. Khi viên mãn thập đại nguyện dương, ta sẽ chứng được quả vị diệu giác, nghĩa là thành Phật. Thành Phật thế nào? Hoàn toàn tương đồng với Phật A-di-đà. Không tìm thấy một điểm gì khác Phật A-di-đà. Nói cách khác, Phật A-di-đà như một khuôn mẫu điển hình, đến đâu cũng thấy hình tượng đúc ra từ khuôn mẫu ấy. Có thể nói tất cả đều từ Phật A-di-đà mà ra. Không một đức Phật nào không phải Phật A-di-đà. Phật A-di-đà là bổn tôn của chúng ta. Phật A-di-đà là người gốc. Phật A-di-đà là tự tánh của chúng ta. Chúng ta không thể không biết được chân tướng sự thật này. Bởi thì ánh sáng oai thần của Ngài chiếu đến quốc độ của tất cả chư Phật trong cõi hư không khắp pháp giới. Quả thực là một pháp hy hữu, không thể nghĩ bàn.